những điều xảy ra sau đây mới thật là rực rỡ. Rực rỡ hơn cả sự thật. Cánh cửa phòng ngủ của tôi tự động mở rộng và cả phòng chan hòa ánh sáng. Một thiên thần có hai cánh xuất hiện, khuôn mặt rất đẹp, mớ tóc dài cột như đuôi ngựa. Thiên thần mặc một áo dài rất sáng, ngoài khoác thêm một cái áo nữa, trông rực sáng hơn và không có vết may. Hai chân đi dép kiểu các thánh tông đồ đã đi. Thiên thần nói, hỡi Dushan, hãy đứng dậy, chúng ta ra ngoài đi dạo. Vâng lời, tôi trỗi dậy. Sắp bước ra khỏi phòng, thiên thần nói, Dushan, ông có diễm phúc đã cho cha dòng và bà sơ đi qua giang, và ông đã đáp lại lời chào bằng câu, Thiên Chúa phù hộ chúng ta. Ông có biết hai người đó là ai không? Tôi nhún vai, đang định trả lời thì thiên thần tiếp. Đó là Thánh Phêrô và Thánh nữ Paraskeva, Thánh quan thầy của ông đó. Thiên thần dẫn tôi ra ngoài, đi về phía trái cổng vào tu viện, ngả bệnh giá. Chúng tôi đi song song trong thinh lặng. Được một lúc, thiên thần nhìn tôi nói, này ông Dushan, ông làm việc với nhiều người, ông có nhiều bạn hữu, và ông đã từng nói, tất cả những gì mà một con người có thể làm được, nào ăn, nào uống, nào mặc, và hưởng lạc thú đang khi còn sống. Khi một con người chết, thì chỉ còn có hai thước đất và một ít đất ở trên, có vậy thôi. Ông nên biết rằng, chết chưa phải là chấm dứt cuộc sống. Đời sống, nói cho đúng, là một cái trạm tạm dừng chân, là cái cầu mà mỗi chúng sinh phải băng qua. Thiên Chúa dựng nên con người bằng bụi đất, Ngài thổi hơi vào, ban thần khí, nhân sinh có linh hồn, trở nên bất tử. Thiên thần vừa nói xong, thì chúng tôi đã đi tới đỉnh của một ngọn đồi cao. Cùng lúc đó, có một đám mây dày bay thấp xuống trước mặt chúng tôi. Thiên thần dắt tôi vào trong đám mây, và chúng tôi được nâng lên cao. Đang khi đám mây đang chúng tôi đi, thiên thần tiếp tục nói, ông Dushan ạ, tại vì ông có lòng tốt, trọng lẽ phải và thật thà, cho nên Thiên Chúa thương xót ông và chỉ cho ông con đường cứu rỗi. Lời thiên thần vừa chấm dứt thì đám mây ngừng bay. Thiên thần giơ tay chỉ và nói, kìa, ông hãy nhìn xuống trái đất. Nhìn xuống, tôi thấy cả trái đất với đầy đủ các nước, với những thành phố làng mạc, sông ngòi biển cả, súc vật và loài người. Tôi nhận rõ những hình hài của họ. Quay về sau lưng thiên thần, tôi thấy vô số thiên thần khác đứng thành ba hàng, tay cầm kèn đồng, thiên thần nào cũng tốt đẹp và tươi sáng. Người dẫn đường lại nói, hỡi ông Dushan, hãy nhìn xuống hạ giới, và ông sẽ thấy những kẻ chết sống lại làm sao khi các thiên thần thổi loa, và đồng thời Chúa Giêsu xuống trần để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi nhìn xuống phía dưới, các thiên thần thổi loa, thì cùng một lúc các nấm mồ mở tung ra và các người nằm dưới bước ra khỏi mồ. Tôi sửng sốt và bỡ ngỡ hơn nữa khi mắt nhìn thấy đàn ông, đàn bà, con trẻ ra từ sông ngòi, biển cả, từ lửa hồng, từ mồm súc vật và từ những nơi khác, có nghĩa là họ từ những nơi mà họ đã chết. Tôi đứng im, thiên thần cắt nghĩa từng điểm diễn tiến. Ông Dushan, tại sao ông bỡ ngỡ? Theo tiếng loa, những sinh linh sống lại y như cách mà họ đã mãn phần. Bất luận họ bị chết đuối, cháy ra than hay bị thú dữ nuốt. Đối với Thiên Chúa, tất cả đều có thể và không có gì chết hẳn. Trước mặt Thiên Chúa, mọi sinh linh đều sống. Lạ một điều là trên trán mỗi người sống lại có dính một mẫu giấy có chữ viết ở trên. Có tờ thì đầy những chữ, có tờ thì ít chữ hơn. Tôi đang thắc mắc về những chữ ghi thì thiên thần giải thích rằng những chữ viết là những điều mô tả lại những hành động của họ trong suốt cuộc đời của họ ở trần thế, và qua đó họ sẽ chịu phán xét trước Đấng Kitô. Thiên thần thêm rằng ngay cả những thầm ý cũng được ghi chép và không gì che giấu. Trong số những người sống lại, tôi thấy cha mẹ, họ hàng, bạn hữu, lối xóm và nhiều người quen biết khác mà tôi đã gặp lúc sinh tiền trước đây mấy tháng. Gặp lại họ, tôi vui mừng và họ sung sướng được gặp lại tôi. Họ giơ tay vẫy và nói chuyện với tôi, nhưng tai tôi không nghe thấy một tiếng nào. Quan sát kỹ họ hàng, bạn hữu, tất cả được sắp xếp theo từng gia đình. Cha mẹ đứng bên cạnh con cái. Đoạn thiên thần nói với tôi, chúng ta còn phải tiếp tục cuộc hành trình, chúng ta sẽ trở lại chỗ này sau. Nói xong, đám mây chuyển động bay lên cao hơn. Trong lúc di động, tôi thấy rất nhiều người trông như những hình bóng sáng chói cùng di chuyển chung quanh tôi. Đầu tóc, mặt mũi, tay chân của họ rất dễ nhận ra. Tôi đang phân vân, không rõ họ là ai, thì thiên thần nói, đó không phải là con người, mà chỉ là những linh hồn của chúng sinh được Thiên Chúa là ánh sáng đã thổi thần khí vào xác phàm, cấu tạo bằng bụi đất. Con người trở nên những linh hồn sống động và sáng chói. Khi linh hồn ra khỏi cơ thể con người thì nó vẫn giữ ngũ quan, thị giác, thính giác, tiếng nói, trí nhớ, tình cảm cùng cả tính khác đã có lúc còn ở trong xác phàm. Thiên thần nói với tôi, linh hồn ở trong từng phần thân thể và nó là năng lực cho cả các cơ quan. Không linh hồn thì sự sống không có ở trong cơ thể. Thiên thần giải thích tiếp, một khi linh hồn rời thể xác thì nó còn ở trái đất trong vòng 40 ngày. Tất cả những gì linh hồn làm, nói và suy tưởng đều được tái xét. Và sau 40 ngày, linh hồn sẽ được đưa tới nơi nào đã dành cho họ. Quan sát cảnh tượng người chết sống lại và những linh hồn nơi con người chấm dứt, thì làn mây đưa chúng tôi lên cao. Như vậy, chúng tôi đã đi qua vũ trụ bao la, tôi không thể tả ra được. Một khung trời huyền ảo lẫn hãi hùng tạo nên cho tôi một cảm giác run sợ. Tôi cứ phải ôm lấy thiên thần. Lo sợ tan biến khi chúng tôi tới một cánh đồng tươi đẹp có hàng rào chung quanh giống như một bức tường dài vô tận. Trên hàng rào có một cái chắn ngang hình thánh giá. Có một thiên thần đứng phía phải chắn ngang. Tất cả vòng đai và đặc biệt là cái chắn ngang được tô điểm rực rỡ. Chỗ này tôi không biết gọi tên là gì. Trên lộ trình băng qua không gian, tôi thấy có nhiều linh hồn. Trong số có nhiều linh hồn rực sáng hơn những linh hồn khác. Có nhiều thiên thần vây quanh các linh hồn, nhưng cũng có cả một lô ma quỷ với những hình thù ghê tởm. Những ma quỷ ngăn chặn những linh hồn băng qua cái chắn ngang. Tôi không thể hiểu nổi và tự hỏi tại sao các linh hồn tập trung từng toán. Đoán được thầm ý của tôi, thiên thần nói, Dusan, ông sẽ không thể an tâm nếu mọi sự không được giải thích. Rồi thiên thần dẫn tôi đi ngang qua chắn ngang. Con đường từ cái chắn ngang thứ nhất cho tới cái kế tiếp thì rất thẳng và rất nhỏ hẹp. Hai bên đường tả hữu suốt cả chiều dài là những vực thẳm rất sâu như không có đáy vậy. Bề mặt giữa những chắn ngang giống hệt nhau, nhưng đường đi thì càng thu hẹp lại. Tới chẳng có chắn ngang cuối cùng thì bề rộng chỉ bằng một bàn chân người. Sau một quãng đường ngắn thì tới một chắn ngang trông rất đẹp và sáng chói hơn các cái khác. Ở đây tôi thấy những linh hồn cạnh những thiên thần bản mệnh của họ. Có cả những quỷ thần đứng đó để ngăn cản những linh hồn vượt qua. Nhưng nhiều linh hồn đã thoát được những tấn công của ma quỷ mà vào bằng cửa ngõ có hình thánh giá. Như vậy, chúng tôi đã băng qua tất cả những chắn ngang mà không cái nào giống cái nào. Mỗi cái đều đẹp hơn cái trước, và những thiên thần đứng ở mỗi cái chắn ngang đều mặc quần áo khác nhau. Ở chắn ngang cuối cùng xuất hiện một chàng trai rất trẻ, đẹp, trông giống như thiên thần hướng dẫn tôi. Tay trái cầm một cuốn sách, tay phải cầm cái gươm. Chàng ta nở một nụ cười thân ái chào mừng chúng tôi, như tán dương chúng tôi đã qua khỏi chặng đường hết sức chật hẹp. Ngay sau chắn ngang, một luồng ánh sáng cực kỳ rực rỡ đập vào mắt, những tia sáng khác thường. Rất bỡ ngỡ, tôi ngó chung quanh để tìm mặt trời. Nhưng thiên thần nói rằng, chúng ta đã đi ra ngoài vòng cương tỏa của mặt trời từ lâu rồi. Bây giờ là chúng ta ở trong bầu trời riêng của Thiên Chúa, với một luồng ánh sáng kỳ diệu tỏa ra từ nhan thánh Thiên Chúa. Nỗi bồi hồi sợ sệt đang ám ảnh bỗng tan biến, và lòng tôi tràn ngập hoan lạc.